Sử ký nhì đoạn 5 từ câu 11 đến câu thứ 14. Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, vì phàm thầy tế lễ ở đó đều đã dọn mình ra thánh sạch mà chưa giữ theo ban thứ nào. Và các người ca hát trong dân Lê Vi, tức Asáp, Hê-man, Giê-đu-thum, cùng con trai và anh em họ, đương mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chỏa, đàn sắt và đàn cầm, đều đứng ở phía đông bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Sảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trỗi kèn, chập chỏa, nhạc khí lên ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy, đến nỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Kính mời Thánh chúng ta cùng ngồi. Thì giờ này xin mỗi lòng chúng ta cùng lắng xuống để chúng ta nghe lời của Chúa. Và tôi tới của Chúa là mục sư quản nhiệm với đề tài trỗi tiếng ca ngợi Chúa. Xin trân trọng kính mời mục sư.
Các em nhỏ trong hội thánh của chúng ta đang học thư tín Phi-e-rơ thứ 2. Trong đó có câu: Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Làm sao trong thử thách chúng ta có thể vui mừng, đang khi buộc phải buồn bã ít lâu? Muốn có câu trả lời cho câu hỏi này, phải tham gia nhóm nhỏ. Trong sự ca ngợi Đức Chúa Trời, có khi chúng ta vừa hát vừa khóc. Có khi chúng ta hát nho nhỏ vì nghịch cảnh đang bao vây chúng ta. Nhưng khi ca ngợi Chúa trong chương trình thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật, tôi rất thích hát mạnh, hát lớn tiếng. Nhất là hôm nay là lễ thờ ơn. Phân đoạn Kinh Thánh này tiếp nối câu chuyện vua Salomon rước hòm giao ước từ thành David vào đền thờ trong lễ khánh thành. Trong buổi lễ, dân chúng, các trưởng lão trong dân, trưởng các chi phái, trưởng các dòng họ, người Lê Vi, thầy tế lễ và vua Salomon đều có mặt bên ngoài và bên trong đền thờ. Sau khi hòm giao ước được đặt vào vị trí nơi chí thánh, và khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, chúng ta được biết có ban hát, có ban nhạc đồng thinh hòa nhau như một người ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lấp đầy đền Đức Chúa Trời. Nếu dựa vào danh sách được ghi trong Sử ký thứ nhất đoạn 25, có câu: Các người ca hát trong dân Lê Vi, tức Asáp, Hê-nan, Giê-đu-thum, cùng các con trai và anh em họ, gồm có 288 người trong ban hát và ban nhạc. Trong ban nhạc có người sử dụng chập chỏa, có người sử dụng đàn sắt, có người sử dụng đàn cầm. Họ đều mặc quần áo bằng vải gai mịn, tức là quần áo tốt nhất thời đó. Thế mà đó có 120 thầy tế lễ thổi kèn. Dầu là thầy tế lễ, dầu là người Lê Vi cùng con trai, con anh em họ, tất cả cộng chung lại hết là 400 người đồng thinh hòa nhau như một người. Câu đồng thinh hòa nhau như một người hay là nghe như chỉ một người hát mà thôi, dầu có 400 người, nói lên cái gì? Ngày nay chúng ta nghe một số người hát trong nhà thờ chỉ để trình diễn và đáp ứng sự ủng hộ của người nghe. Ngay cả trong ban hát, có người muốn hát lớn hơn người khác, muốn hát nổi bật hơn người khác, thay vì đồng thinh hòa nhau như một người ca ngợi Đức Chúa Trời. Còn trong hội chúng của chúng ta, lắm khi chúng ta hát thánh ca trong thời giờ thờ phượng, vì đó là truyền thống của thánh, phải hát. Rồi có người hát, có người không hát, nên nghe rất là yếu và rời rạc, thay vì đồng thinh hòa nhau như một người ca ngợi Đức Trời. Đương nhiên trong thánh có người hát hay, có người cất giọng lên là mình biết lạc giọng liền. Nhưng mà ca ngợi Chúa không nhất thiết và phải hát hay, phải hát đúng giọng. Nhưng mà ca ngợi Chúa có thể là một lời nói đơn sơ, một lời cầu nguyện cảm tạ, một sự dâng hiến một số tiền với tất cả tấm lòng. nhưng mà tất cả đều phải hòa lòng với nhau. Mỗi lần xem một truyền hình về dân chúng và quân đội Bắc Hàn tung hô lãnh tụ Kim Jong-un thì tôi thật là tội nghiệp cho họ. Giàu thiếu ăn, lao khổ, lao động khổ cực, mất tự do, nhưng mà họ phải cười tươi. Rồi miệng phải la lớn, tay phất cờ, nếu không là chết rồi. Nhưng mà đó là tung hô. Đang khi chúng ta kinh nghiệm và thường bày tỏ rằng nói về ơn phước của Chúa thì tôi nói cả ngày không hết, tôi không đủ thời giờ. Nhưng mà khi chúng ta ca ngợi Ngài, chúng ta ca ngợi yếu quá. Chúng ta ca ngợi Chúa một cách rất là mệt mỏi. Tôi vẫn muốn nghe lại bài thánh ca Tâm Linh Tôi In Linh Thai mà ban hát hội thánh hát ca ngợi Chúa trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập đó. Hát như vậy đó là đồng thinh hòa nhau như một người. Khi ca ngợi Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng Ngài, vì ca ngợi là một phần trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta dành chương trình đặc biệt cho sự tạ ơn Chúa. Và khi chúng ta đồng thinh hòa nhau như một người, chuyện gì sẽ ra? Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đầy dẫy đền thờ. Chúng ta phải nắm được điều đó. Với sự vụ hỏa của ban nhạc, ban hát các tiếng như một người ca ngợi Đức Chúa Trời rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời. Chữ từ thiện nói chung có nghĩa là tốt, điều tốt hay là người tốt, nhưng cũng có nghĩa là đạo đức, đẹp lòng, lợi ích, sung mãn, hạnh phúc, tử tế, rộng lượng. Đó là thiện. Nói tóm lại, chúng ta có thể dùng Sáng Thế Ký đồng 1 câu 31 để diễn tả ý từ thiện này. Sáng Thế Ký đồng 1 câu 31 ghi rằng Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật là tốt lành. Câu lòng thương xót Ngài hằng có đời trong bối cảnh này có nghĩa là Đức Chúa Trời tiếp tục giữ giao ước mà Ngài lập cùng David, nay được ứng nghiệm trong con của David là Solomon. Giao ước đó là người ấy sẽ cất cho ta một cái đền và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời. Ta sẽ làm cha người, người đó sẽ làm con ta. Sự nhân từ ta sẽ chẳng cắt khỏi người đâu, chẳng cắt khỏi người đâu như ta đã cắt khỏi kẻ ở trước ngươi. Có thể nói sự thờ vượng của chúng ta nên bắt đầu bằng lời ca ngợi Đức Chúa Trời, vì Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời. Và chắc nếu nói như vậy, chắc ta phải thờ vượng Chúa mỗi ngày. Ngày nay chúng ta cũng không thiếu sự ca ngợi và những tốt lành, sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời chúng ta đáng được ca ngợi, ngay cả chỉ vì một điểm thôi. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng không mắc tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đời đời. Ngài không đãi chúng ta theo tội lỗi chúng ta, không báo trả chúng ta tùy sự gian ác của chúng ta. Chỉ chừng đó thôi là đủ chúng ta ca ngợi Ngài rồi. Đừng nói những sự ban phước khác. Từ khi tôi nhận được thẻ người già đó, tôi thấy sung sướng quá. Tôi được cấp tiền mỗi 2 tuần một lần. Tiền điện, tiền ga, tiền cao su được giảm. Tôi khỏi phải đóng tiền bằng lái xe và khỏi phải đóng tiền đăng bộ xe nữa. Mà khi tôi kể cho con tôi nghe, là một sư đoàn của Nam nghe như vậy, thì Nam nói rằng con mong được mau già ba. Sướng quá. Trên một phương diện chính phủ Úc quá tốt đối với người dân, còn trên một phương diện khác của chúng ta đó là Đức Chúa Trời thật tốt lành đối với tôi. Mà trên đường lái xe từ nhà đến văn phòng làm việc, tôi cảm thấy người hết sức là vui. Và cũng trong mấy tuần qua thì bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa tái khám bệnh cho tôi thì nói rằng bệnh tôi thuyên giảm nhanh chóng và sức khỏe tôi phục hồi hết sức là mau lẹ, khiến cho họ phải ngạc nhiên. Như vậy có phải tôi được chữa lành để tôi vui sống không? Không, tôi không nghĩ như vậy. Đức Chúa Trời chữa lành cho tôi vì biết rằng công tác tôi đã rất chưa xong, và Ngài muốn tôi còn ca ngợi Ngài nữa cho nhiều người được nghe. Chúng ta phải đồng thinh hòa nhau như một người mà ca ngợi Đức Chúa Trời rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời đối với chúng ta và đối với gia đình của chúng ta. Và chúng ta cần lưu ý là trong hòm giao ước được các thầy tế lễ đặt vào vị trí nơi chí thánh đó, chỉ có 2 bản luật pháp của Đức Chúa Trời. Và khi đặt hòm giao ước xong, ban hát và ban nhạc đồng thinh hòa nhau như một người mà ca ngợi Ngài, thì thứ tự ghi như thế này đó: dường như Kinh Thánh muốn bày tỏ rằng Đức Chúa Trời muốn phán với toàn dân Israel trước khi họ có thể mở miệng ca ngợi Ngài. Ngài muốn phán họ trước khi họ có thể ca ngợi Ngài. Rồi Kinh Thánh ghi thêm, đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy đến nỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, sự vinh hiển Đức Chúa Trời thường được bày tỏ qua đám mây. Như khi Mô-xe lên núi Si-ri nhận 10 điều răn, thì Kinh Thánh ghi rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại trên núi trong 6 ngày mây phủ núi, và ngày thứ 7 Ngài ngự trong đám mây gọi Mô-xe. Và trong thời thầy tế lễ Hê-li thì dân sinh, và đặc biệt là hai con trai của thầy tế lễ Hê-li phạm tội trọng. Và Kinh Thánh cho biết rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi đền tạm được diễn tả qua lời nói của con dâu của ông thầy tế lễ Hê-li, là sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Bây giờ khi ban hát và ban nhạc đồng tinh hòa nhau như một người ca ngợi Đức Chúa Trời, khi rước hòm giữ ước vào đền thờ, thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trước đây đã rời, bây giờ trở lại. Khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lấp đầy đền thờ thì thầy tế lễ không còn thể nào thi hành công tác gì được nữa, chỉ biết đứng đó mà chiêm ngưỡng thôi. Khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lấp đầy đền thờ thì bao nhiêu nghi thức thờ phượng được sắp đặt trong buổi lễ của các thầy tế lễ phải đình chỉ hết. Khi hội thánh và ban nhạc, ban hát đồng tinh hòa nhau như một người ca ngợi Đức Chúa Trời thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lấp đầy nhà thờ. Hay nói cách khác, khi chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta nghe tiếng Ngài phán qua lời của bài hát, qua bài giảng, qua lời chứng, chúng ta nhận biết rằng Ngài đang hành động trong lòng của những người đang ngồi tại đây. Và rồi tất cả chúng ta chỉ biết điều là chúng ta chiêm ngưỡng sự hiện diện của Chúa, chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Có thể nói một phần nào đó trong tinh thần tạ ơn của chúng ta bày tỏ niềm tin thật sự của chúng ta rằng Đức Chúa Trời chúng ta là ai? Và tại sao chúng ta tạ ơn Ngài? Khi ta cảm thấy những lời tạ ơn Chúa, những lời nói tạ ơn Chúa, những lời ca, những sản vật hay là tài vật chúng ta tạ ơn Chúa trong lễ tạ ơn trở nên nhàm chán, thì hãy nghĩ đến niềm vui và vinh dự khi chúng ta được sống trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa chúng ta vào sự vinh hiển đời đời đó, trách nhiệm của chúng ta và của Thánh chúng ta là gì? Là chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Và chúng ta làm vinh hiển danh Chúa bằng cách nào? Bày tỏ lòng tạ ơn Ngài qua nhiều cách. Và hôm nay chúng ta đang làm điều đó. Và nguyện sự vinh hiển của Chúa được đầy dẫy trong đền thờ của Ngài. Và chúng ta chỉ biết chiêm ngưỡng Ngài mà thôi. Và xin Chúa ban phước cho Thánh.